Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Đức Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 10 năm 2013. Lãnh đạo Việt Nam tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân ngày lễ quốc tang. Paris chuẩn bị triển lãm một thế kỷ Pháp tại Đông Dương. Kim Jong-un thị sát các chiến hạm mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Trung Quốc đọ sức tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á về Biển Đông. Mục phỏng vấn của RFI, thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về dự luật chống người vô gia cư mới. Kính thưa quý vị, Việt Nam chính thức cử lễ quốc tang trong 2 ngày, từ 12 giờ trưa thứ Sáu 11 tháng 10 đến 12 giờ trưa ngày mai, lễ quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đầu giờ sáng nay, các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam đã tới viếng Đại tướng, từ trần cách này một tuần lễ. Theo hãng AFP, bất chấp các chỉ trích của tướng Giáp đối với Đảng, vào cuối đời, chế độ Cộng sản Việt Nam đã quyết định dành cho vị tướng các nghi thức quốc tang, đề cao các phẩm chất anh hùng Cộng sản của ông để củng cố tính chính đáng của chế độ. Theo các phương tiện truyền thông chính thống, sau lượt viếng của các giới chức và các đoàn ngoại giao, chiều nay nhà tang lễ quốc gia mở cửa cho công chúng vào viếng. Thông tín viên Victor Guillo tường trình từ Hà Nội.
Le service funéraire a débuté ce matin au Centre national des funérailles au cœur de Hanoï.
Lễ tang bắt đầu từ sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia ở trung tâm Hà Nội. Cho đến tối nay, các lãnh đạo, sĩ quan, đoàn đại biểu nước ngoài, viên chức cao cấp và sau đó tất cả mọi người đều có thể đến viếng tướng Giáp. Hàng đoàn người xếp hàng dài dưới bầu không khí nóng ẩm, không khí hết sức tĩnh lặng. Mọi cặp mắt đều hướng về màn ảnh khổng lồ đặt ở ngoài trời. Người ta thấy linh cữu vị tướng, phù quốc kỳ Việt Nam, phía trên là dòng chữ vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả tuần qua, hơn 100.000 người Việt Nam đã tới nhà tướng Giáp để bày tỏ lòng thương tiếc với gia đình ông. Các nghi thức của buổi tang lễ được đài truyền hình và phát thanh quốc gia truyền lại kể từ thứ Sáu. Quốc kỳ Việt Nam để dù tại các công sở, các công trình lớn cũng như tại các gia đình và người ta cảm nhận được sự xúc động của người dân. Ngày mai chủ nhật, nỗi xúc động có thể tăng thêm sau một nghi thức tưởng niệm ngắn tại nhà tang lễ quốc gia. Một đội quân danh dự sẽ đưa thi hài người chiến thắng Điện Biên Phủ đến sân bay Hà Nội. Đoàn quân danh dự sẽ đi qua các trục đường chính ở trung tâm thủ đô, dừng chân trước nhà ở của vị tướng. Tiếp theo đó, linh cữu sẽ được đưa lên máy bay để tới nơi an nghỉ cuối cùng ở miền Trung Việt Nam. Chiến hữu cuối cùng của Hồ Chí Minh sẽ được chôn cất tại Quảng Bình, quê hương ông.
Natal de Quảng Bình, Victor Guillou, Hanoi, RFI.
Cũng liên quan tới Việt Nam, cuộc triển lãm quy mô mang tên Đông Dương miền đất và con người 1856-1956 sẽ được khai mạc vào thứ tư tuần tới tại Bảo tàng Quân đội ở Paris. 100 năm lịch sử hiện diện của Pháp ở Đông Dương sẽ được vẽ lại ở đây, từ những sĩ quan hải quân đầu tiên ngược dòng sông Mekong vào giữa thế kỷ thứ 19 cho đến sự kiện Điện Biên Phủ.
Gần 400 hiện vật, từ trang phục, bản rập, tài liệu lưu trữ, phim và vũ khí được đưa về từ Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Quai Branly và kho lưu trữ của lãnh thổ hải ngoại Pháp, trưng bày trên diện tích 600 m² đã làm sống lại thời kỳ Pháp đô hộ Đông Dương. Triển lãm giới thiệu những hình ảnh không chỉ người lính và sĩ quan viễn chinh, các nhà dân tộc học, địa lý học Pháp, mà cả các chiến binh Đông Dương chiến đấu chống lại quân Pháp, những người lính Việt Minh cuối cùng đã đè bẹp lực lượng Pháp vào năm 1954. Trong trận Điện Biên Phủ, có thể kể hai bộ triều phục lộng lẫy bằng lụa thêu của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương, những tấm bản đồ đầu tiên của thung lũng Mekong, một tấm áp phích của Đảng Cộng sản Pháp vào thời đó kêu gọi đã quá đủ tang tóc, đã quá nhiều tiền bạc bị lãng phí. Cuộc phiêu lưu trở thành thảm họa đối với mấy ngàn người lính Pháp sống sót sau trận Điện Biên Phủ được minh chứng trong những thước phim lưu trữ của quân đội. Ở gian cuối triển lãm, một bức ảnh đen trắng khổ to nhắc lại hồi kết của cuộc chiến Đông Dương, đánh dấu cho sự khởi đầu của chiến tranh Việt Nam khi những người lính Mỹ thay chân lính Pháp. Cuộc triển lãm Bảo tàng Quân đội mở đầu cho mùa Đông Dương có sự tham gia của Bảo tàng Guimet và Bảo tàng Thập niên 30.
Riêng tại Việt Nam, có ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay tại xí nghiệp số 4 thuộc nhà máy Z121 ở Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại Phú Thọ.
Nhà máy trên nằm trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao thuộc huyện Thanh Ba, Phú Thọ, cách Hà Nội khoảng 120 km. Một viên chức giấu tên cho biết có 21 người chết, 98 người bị thương, hầu hết là bị phỏng. Các bệnh viện tại địa phương tiếp nhận rất nhiều nạn nhân, một số bị phỏng độ 3. Nhiều hình ảnh trên các mạng xã hội cho thấy nhiều xe cộ bị cháy, những căn nhà bị tốc mái do sức ép của vụ nổ. Khoảng 2.000 người dân sống ở khu vực lân cận đã phải đi sơ tán.
RFI. Tại Trung Quốc, theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền China Aid trụ sở Hoa Kỳ, vào hôm nay, chính quyền tỉnh Chiết Giang đã bắt giữ hai công dân Mỹ khi người này tìm cách tiếp xúc với một nhà ly khai hiện bị cầm tù.
Nữ bác sĩ Debra Marquis hành nghề tại Washington cùng người bạn đồng hành tên Knis Cody đến nhà tù tỉnh Chiết Giang để xin được gặp ông Chung Ngu, một nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền đang thọ án tù tại đây. Nhưng không gặp được người tù nhân này mà cả hai người khách Mỹ đều bị chính quyền nhà tù câu lưu. Nhà ly khai Chung Ngu Phu đã bị kết án 7 năm tù vì đã viết một bài thơ bị cáo buộc là mang nội dung phản nghịch khi kêu gọi người dân Trung Quốc tập hợp lại với nhau để tiếng nói của mình được lắng nghe. Nhân vật này đã bị cáo buộc vào tội danh kích động lật đổ chính quyền. Theo hãng tin Pháp AFP, bài thơ của ông Chung Ngu Phu có đoạn tạm dịch như sau, xin trích, đã đến lúc hỡi người dân Trung Quốc, quảng trường là của mọi người, đã đến lúc bạn dùng đôi chân để đến quảng trường biểu thị sự lựa chọn của mình, hết lời dẫn. Lời bài thơ rõ ràng gợi lên quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh, trung tâm của các cuộc biểu tình rầm rộ đòi dân chủ trong 2 tháng, 5 và 6 năm 1989, đã bị đàn áp đẫm máu. Về hai công dân Mỹ bị bắt, theo bà Marquis, mục tiêu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà là nghiên cứu hội họa và khám bệnh cho ông Chung Ngu Phu. Theo bà Marquis, bà đã được biết ông Chung Ngu Phu 60 tuổi, không được ăn uống và chăm sóc thuốc men đầy đủ và nhiều lần bị bất tỉnh. Bà viết, dựa trên thông tin đó, tôi sợ rằng ông ấy có thể bị chết do thiếu chăm sóc y tế và điều trị. Chính quyền Hoa Kỳ đã từng lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho nhà ly khai này cũng như tất cả các tù nhân khác bị kết án tù chỉ vì đã bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa.
Cũng tại vùng Bắc Á, hãng thông tấn Bắc Triều Tiên vào hôm nay đưa tin, lãnh tụ Kim Jong-un đi thị sát các chiến hạm mới được đóng và ra lệnh phải tăng cường lực lượng hải quân.
Được Tổng tham mưu trưởng quân đội, tướng Ri Yong-kin và tư lệnh hải quân Kim Yong-sik tháp tùng, Kim Jong-un đã đến kiểm tra các chiến hạm vừa được đóng và hướng dẫn điều khiển, khi CNA không cho biết thêm chi tiết về các chiến hạm mới này. Kim Jong-un đã khen ngợi các nhà khoa học, kỹ thuật viên và công nhân trong việc đóng các tàu chiến hiện đại mà hãng tin Bắc Triều Tiên mô tả là với một mức độ thông minh cao và có trọng lượng nhẹ trong một thời gian ngắn. Lãnh tụ trẻ tuổi hết sức hài lòng, nhìn thấy khả năng hoạt động và chiến đấu cao độ của các chiến hạm. Cũng theo KCNA, Kim Jong-un hứa hẹn sẽ tăng cường lực lượng hải quân và thường xuyên nâng cao năng lực tấn công trên biển của đất nước. Chuyến thị sát này diễn ra sau khi có cuộc tập trận 2 ngày gần bán đảo Triều Tiên, trong đó có sự tham gia của một hàng không mẫu hạm nguyên tử Hoa Kỳ, đã gây ra một loạt các phản ứng đáp trả và đe dọa từ Bình Nhưỡng. Hôm qua, Bắc Triều Tiên đã kết cuộc tập trận chung trên biển, phối hợp giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản, là một khiêu khích nghiêm trọng về quân sự và cam đoan sẽ chôn vùi trên biển những chiến hạm Mỹ tham gia tập trận.
Chuyển qua vùng Nam Á, trận bão Phailin có tốc độ cực mạnh sẽ ập vào Ấn Độ trong những giờ tới đây. Sức mạnh của cơn bão này khiến chính quyền địa phương so sánh nó với cơn bão Katrina tại miền Nam Hoa Kỳ năm 2005, khiến 1.800 người chết. Ở Ấn Độ hiện có khoảng 440.000 người đã được sơ tán. Thông tin viên Sebastian Faxi tường trình từ Bombay.
Tại Godalpur, một khu nghỉ mát thuộc bang Odisha, cả một rừng khách sạn ngự trị dọc bãi tắm. Nhưng kể từ sáng nay, toàn bộ khách du lịch và cư dân đã sơ tán lên những nơi tạm trú ở các khu đất cao, các trường học hay các ngôi đền. Theo dự báo khí tượng, các đợt sóng lớn do trận bão gây ra có thể cao tới hơn 3 mét và vượt qua một số nóc nhà. Gần 20 triệu người có thể bị các trận mưa và gió có tốc độ hơn 220 km/h đe dọa, một số làng mạc có thể bị quét sạch khỏi bản đồ hay chìm trong nước. Các chuyên gia địa phương đánh giá bão Phailin là trận bão mạnh nhất ập vào tiểu lục địa Ấn Độ trong vòng một thập kỷ này. Tất cả mọi người trong khu vực này đều nhớ đến những thiệt hại do trận bão năm 1999 gây ra, khiến 10.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, chính quyền khẳng định
các dự báo và chuẩn bị hiện nay tốt hơn trước rất nhiều, và một thảm kịch như vậy sẽ không tái diễn.
Sébastien Farcy, Bombay, RFI.
Cũng liên quan tới khu vực Nam Á, quân đội Mỹ vừa cho biết là đã bắt sống được một thủ lĩnh quân sự đầy thế lực của lực lượng Taliban tại Pakistan.
Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã bắt được Latif Mesut, một thủ lĩnh quân sự Pakistan trong một chiến dịch quân sự. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Marie Harf giải thích với báo giới rằng Latif Mesut là một trong các lãnh đạo tổ chức Tehrik-e-Taliban. Tổ chức Tehrik-e-Taliban là một nhóm vũ trang Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố hụt tại New York cũng như nhiều vụ tấn công khác tại Pakistan. Vụ bắt giữ này là một thiệt hại lớn đối với lực lượng Taliban đang cố gắng lật đổ chính phủ Pakistan và tấn công của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Tờ Washington Post cho biết thêm rằng vụ bắt giữ này đã gây ra căng thẳng trong quan hệ Hoa Kỳ-Afghanistan. Lãnh đạo Taliban Latif Mesut bị bắt cách đây vài tuần tại tỉnh Logar khi đang có mặt trong một chuyến xe của chính phủ Afghanistan vào thời điểm Kabul muốn Latif Mesut tham gia thúc đẩy các đàm phán hòa bình với Taliban. Vụ bắt giữ này khiến Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nổi giận.
Còn tại Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng ngân sách bước sang ngày thứ 12, Nhà Trắng và Đảng Cộng Hòa vẫn chưa đạt được một thỏa thuận. Dường như cả hai bên tỏ quyết tâm tìm kiếm một thỏa hiệp để thoát ra khỏi tình trạng bế tắc. Tuy nhiên kết quả đạt được rất khiêm tốn. Từ 48 tiếng đồng hồ qua, hai bên vẫn đang thương thuyết với nhau. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouquet tường trình.
Entre jeudi et vendredi, Barack Obama a reçu les délégations de.
Tối thứ năm, Tổng thống Barack Obama đã tiếp các phái đoàn thượng nghị sĩ và dân biểu của Đảng Cộng hòa. Nhiều người trong số họ bắt đầu thực sự lo ngại về tác động chính trị của cuộc khủng hoảng đối với Đảng Cộng hòa, bị coi là phải chịu trách nhiệm về tình trạng bế tắc hiện nay theo như nhìn nhận của 60% dân Mỹ qua các thăm dò dư luận. Hôm qua, Tổng thống Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa đề xuất cho phép nâng mức trần của nợ công cho đến ngày 22 tháng 11 năm nay, nhưng không chấp nhận cho mở lại các cơ quan chính quyền liên bang, trừ phi đạt được thỏa thuận giảm một số chi phí công. Còn các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa thì đề nghị nâng mức trần nợ từ nay đến đầu năm tới, chấm dứt việc đóng cửa các cơ quan chính quyền, để đổi lại thuế đánh vào một số thiết bị y tế sẽ bị xóa bỏ. Chắc chắn là đề xuất của Thượng viện phù hợp với mong muốn của Tổng thống hơn, nhưng trong cả hai trường hợp, Đảng Cộng hòa đều đưa ra các điều kiện khi bỏ phiếu chấp thuận giải quyết vấn đề nợ và ngân sách. Thế nhưng Tổng thống Mỹ vẫn tuyên bố rằng ông chỉ bắt đầu đàm phán khi các dân biểu không được đưa ra các điều kiện tiên quyết để bỏ phiếu thông qua việc nâng mức trần nợ và cho phép mở cửa trở lại toàn bộ các cơ quan liên bang. Tuy nhiên, dưới áp lực của người dân ngày càng tỏ thái độ bất bình, cả hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đang cố gắng hơn để tìm kiếm lối thoát ra khỏi khủng hoảng.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Chuyển qua vùng Nam Âu, 8 ngày sau vụ đắm tàu ở Lampedusa, nước Ý, làm trên 300 người nhập cư thiệt mạng, chiều qua lại có thêm một chiếc tàu chở người vượt biển bị chìm gần Malta, khiến trên 30 người chết. Một lần nữa, vùng Địa Trung Hải lại trở thành nghĩa địa cho những người đi tìm đất hứa.
Theo Hải quân Malta, thì chiếc tàu này chở khoảng 250 người hướng về hòn đảo nhỏ của Ý nằm ở phía nam Sicily. Tai nạn xảy ra tại khu vực trung tâm của tam giác Malta, Libya, Lampedusa khi chiếc tàu bị mất thăng bằng vì những người tị nạn cố vẫy gọi một chiếc máy bay quân sự đang bay ngang qua đã đổ xô về một bên mạng tàu. Hải quân Malta đã gửi đến các tàu cứu hộ và trực thăng, nhiều tàu buôn cũng đến địa điểm tai nạn để giúp đỡ. Chính quyền Ý gửi đến hai tàu quân sự và điều động trực thăng thả xuống các bè cứu sinh. Một phát ngôn viên chính phủ Malta cho biết đã vớt được 31 xác. Một số người sống sót nói rằng họ là người Syria, số khác cho biết là người Palestine. Tổng cộng có trên 200 người được cứu sống, hoạt động tìm kiếm hôm nay vẫn tiếp tục. Đây lại là một bi kịch mới sau khi một tàu chở người tị nạn bị chìm ngoài khơi Lampedusa ngày 3 tháng 10. Tàu này chở trên 500 người, chỉ có 155 người sống sót. Một tàu quân sự hôm nay đã đến Lampedusa để mang đi 339 quan tài các nạn nhân của thảm kịch người nhập cư lớn nhất từ 10 năm qua tại Ý. Theo các tổ chức phi chính phủ, đã có gần 20.000 người nhập cư đã chết khi tìm cách vượt trung Địa Trung Hải trong 20 năm gần đây.
Còn theo một lãnh đạo của tổ chức cấm vũ khí hóa học vừa được trao giải Nobel Hòa bình vào hôm qua, lãnh đạo này khẳng định OERC chỉ đón mừng giải thưởng này sau khi sứ mạng tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria chấm dứt một cách thành công.
Ông Jerry Smith, người phụ trách các chiến dịch tiêu hủy vũ khí hóa học trên thực địa cho biết như trên. Hôm qua, nhóm chuyên gia của OIAC và Liên Hợp Quốc khởi sự công việc từ ngày 1 tháng 10 tại Syria, tiếp tục có chuyến làm việc trên thực địa mà địa điểm cụ thể chưa được thông báo. Thông tin từ Liên Hợp Quốc cho biết nhóm chuyên gia sau khi tiếp nhận thêm một số thành viên, hiện có khoảng 60 người, trong những tuần tới, 20 địa điểm sẽ được tổ chức này thanh tra, trong đó có một số địa điểm nằm trong các vùng nguy hiểm. Theo đài quan sát Syria về nhân quyền, ngày hôm qua, nhiều trận đánh dữ dội giữa quân nổi dậy và quân chính phủ đã diễn ra tại tỉnh Alep, gần một nơi rất có khả năng có kho vũ khí hóa học. Địa điểm này là một phức hợp quân sự, nằm ở ngoại vi Sifre, một đô thị không xa thành phố Alep phía đông, do lực lượng thánh chiến Hồi giáo kiểm soát. Các đụng độ gần Alep cho thấy nhiều nguy hiểm đang đón đợi phái đoàn chuyên gia của OIAC phụ trách việc tiêu hủy hệ thống vũ khí hóa học.
Về thiên tai, bão Nari làm 12 người chết tại Philippines. Hôm nay, miền Bắc Philippines bị trận bão Nari tàn phá, ít nhất 12 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người bị mất điện. Bão Nari là trận bão thứ 11 tại vùng biển Đông năm nay. Bão Nari ập vào bờ đông Philippines vào đêm qua vào khoảng 16 giờ giờ quốc tế, trước khi tràn sang miền Tây của hòn đảo lớn Luzon. Trên đường đi, bão Nari đã làm đổ nhiều cây lớn và cột điện. Khoảng 37 địa điểm ở miền Trung Luzon với 21 triệu cư dân bị mất điện. Một giới chức địa phương cho biết phải mất 2 ngày mới có thể thiết lập lại các đường điện, mở lại các trục đường giao thông chính. Trận bão Nari không tràn qua Manila, tuy nhiên thủ đô 12 triệu dân có thể bị lụt lớn. Trận bão đã buộc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phải hoãn lại chuyến công du ngày thứ Năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, đọ sức Ấn Trung về Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á. Quan điểm đàm phán song phương của Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp Biển Đông tiếp tục đẩy Trung Quốc vào tư thế đơn độc ở các diễn đàn khu vực. Đó cũng là điều xảy ra nhân hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei hôm 10 tháng 10 vừa qua, khi hầu hết các thành viên của diễn đàn gồm 18 nước đều tỏ thái độ ủng hộ một giải pháp đa phương cho Biển Đông, cụ thể là kêu gọi đẩy mạnh việc đúc kết một bộ quy tắc ứng xử cho khu vực. Giới quan sát đặc biệt ghi nhận thái độ của Ấn Độ không ngần ngại công khai phản bác lập trường song phương của Trung Quốc, cho dù với những lời lẽ rất ngoại giao. Điều có thể gọi là cuộc đọ sức Ấn Trung khởi sự với bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc. Từ trên diễn đàn của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Brunei, bên cạnh những lời lẽ hòa dịu, đầy tính trấn an liên quan đến Biển Đông, ông Lý Khắc Cường đã mạnh mẽ bảo vệ chủ trương nhất quán của Bắc Kinh là chỉ giải quyết tranh chấp một cách song phương với các nước có liên can. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường xác định, tranh chấp lãnh thổ và hàng hải giữa các quốc gia trong khu vực này nên được các nước liên quan giải quyết thông qua tham vấn hữu nghị. Hết lời dẫn. Tuyên bố trên đây mang đầy đủ ý nghĩa của nó trong bối cảnh trước lúc ông Lý Khắc Cường đến Brunei, báo chí Trung Quốc đã lại liên tục lên tiếng cho rằng các nước ngoài khu vực không nên can thiệp vào hồ sơ Biển Đông. Ám chỉ cả Mỹ, Nhật lẫn Ấn Độ. Lên tiếng trên cùng một diễn đàn, ngay sau khi lãnh đạo Trung Quốc phát biểu, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã có một phản ứng được giới quan sát cho là nhằm trực tiếp phản bác lập trường của Trung Quốc, mặc dù với những ngôn từ rất nhẹ nhàng. Thủ tướng Ấn thẩm định xin trích, một môi trường biển ổn định là điều thiết yếu để thực hiện nguyện vọng chung của chúng ta trong khu vực. Đối với ông Manmohan Singh, Ấn Độ xin trích, hoan nghênh các cam kết chung của các nước có liên quan về việc thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 và hướng tới việc thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông trên cơ sở đồng thuận. Thủ tướng Ấn Độ còn nhấn mạnh đến một số cơ chế đa phương đã được hình thành để góp phần cải thiện tình hình trên cơ sở tôn trọng luật lệ quốc tế liên quan đến an ninh hàng hải. Khi được một tờ báo Indonesia hỏi về cách thức xử lý tốt nhất các tranh chấp tại châu Á, ông Singh tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò hữu ích của các tổ chức đa phương. Ông nói, các diễn đàn khu vực có thể đóng một vai trò hữu ích. Do đó, chúng tôi nhìn thấy giá trị to lớn của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ASEAN ADMM+, và nhiều cơ chế hợp tác khu vực khác. Theo các nhà quan sát, Ấn Độ là quốc gia thường xuyên tự động can thiệp vào các tranh chấp Biển Đông bên cạnh các nước ASEAN, bất chấp thái độ bất bình của Trung Quốc. Phản ứng mạnh nhất là tuyên bố vào cuối năm ngoái của Tư lệnh Hải quân Ấn Độ D.K. Joshi, khẳng định rằng New Delhi sẵn sàng gửi tàu hải quân qua Biển Đông để bảo vệ quyền lợi Ấn Độ. Tại khu vực này, New Delhi đang có hợp tác với Hà Nội trong việc thăm dò dầu khí tại một lô ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam đang bị Trung Quốc cho là thuộc vùng biển của họ. Các lời phản đối hay động thái đe dọa của Bắc Kinh đều đã bị New Delhi bác bỏ. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vừa rồi, Ấn Độ không phải là nước duy nhất tỏ thái độ với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Từ các nước ASEAN cho đến Mỹ, Nhật, tất cả đều thúc giục Trung Quốc nhanh chóng đàm phán với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Đàm phán về bộ quy tắc này tức là chấp nhận một giải pháp đa phương. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau phần điểm báo của Thu Hằng sẽ là phần tạp chí đặc biệt liên quan tới lễ quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Việt Nam. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest tường trình về sự kiện luật cưỡng chế người vô gia cư ở Hungary gây nhiều tranh cãi.
Xin chào thông tin viên Hoàng Nguyễn. Như anh cũng đã biết là đầu tháng 10 vừa qua, Quốc hội Hungary đã phê chuẩn một đạo luật về người vô gia cư. Đạo luật này ngay từ khi thai nghén cho đến khi ra đời đều bị sự phản đối gay gắt của các tổ chức dân sự và một bộ phận không nhỏ cư dân Hungary. Vậy trước hết anh có thể cho biết tóm tắt nội dung cơ bản của cái đạo luật này?
Cái nội dung cơ bản của cái đạo luật mới này tức là có thể phạt tiền hoặc là phạt tù giam đối với cả những cái người vô gia cư bị coi là sinh sống tại một số những cái địa điểm công cộng nhất định tại thủ đô Budapest. Nói một cách cụ thể, tức là luật mới cấm người vô gia cư được sinh sống tại những cái khu mà được gọi là khu vực di sản thế giới của Budapest. Nhưng ngoài ra thì nó còn cho phép những cái chính quyền tự quản, những chính quyền quận ở Budapest tiếp tục ấn định những cái khu vực cấm khác, mà nếu mà đã được ấn định thì hội đồng thành phố sẽ phải chấp nhận. Thì theo một cái dự thảo kế hoạch thì trong thực tế chính quyền Budapest có thể và họ cũng muốn là cấm bặt người vô gia cư khỏi tất cả những cái khu đường phố chính, các vườn hoa công viên, những khu cầu hầm bộ hành, những cái bến xe tàu điện, ga xe lửa, cũng như là những cái khu vực mà đã được đưa vào cái danh mục di sản thế giới của UNESCO như là thành cổ Buda hoặc là cái khu vực ven sông Danube và cái đại lộ chính Ondrasi.
Để thông qua được cái đạo luật này thì đây là một cái nỗ lực lớn của nội các cánh hữu, vậy tại sao chính phủ lại phải có một cái sự nỗ lực này?
Ở đây có thể nói là kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2010 thì liên minh cầm quyền cánh hữu Fidesz họ đã coi cái việc mà xử lý những cái người vô gia cư ở thủ đô mà thông qua những cái phương tiện hành chính cũng như là luật pháp là một trong những cái mục tiêu mà cấp thiết mà họ theo đuổi. Mặc dù thực ra là chỉ có 1.600 người vô gia cư có đăng ký mà có được ghi nhận. Cái con số trong thực tế thì có thể gấp 10 lần theo ghi nhận của những cái chuyên gia. Nhưng mà tuy nhiên lãnh đạo Budapest thì thường trong những cái phát biểu của họ, thậm chí là trong những cái hội đàm với đối tác nước ngoài, thì họ đều coi cái vấn đề người vô gia cư là nan giải đối với cả một cái thủ đô mà có gần 2 triệu cư dân như là Budapest. Trong thực tế thì đúng ra là kể từ khi Hungary lâm vào cái cuộc khủng hoảng tài chính mà kéo dài từ nhiều năm nay thì con số người vô gia cư có phần tăng, và những cái nơi mà họ thường tập trung sinh sống như là những cái hầm bộ hành, một số những cái công viên vườn hoa, những cái khu rừng thưa trong thành phố thì đều bị coi là những cái nơi mất vệ sinh và không an toàn. Và nhìn lại thì vào tháng 4 năm 2011, Hội đồng thành phố Budapest có đưa ra một cái quyết định mà cho phép là phạt tiền người vô gia cư bởi vì coi đó là cái hành vi vi phạm. Và cùng năm tháng 11, thì theo đề xuất của nhiều vị quận trưởng ở Budapest, thì Quốc hội Hungary có sửa đổi cái đạo luật về những cái vi phạm với cái nội dung gần giống hiện tại, tức là vô gia cư ở ngoài đường phố, thậm chí là có thể bị phạt tù giam. Nhưng mà tuy nhiên vào tháng 5 năm 2012, tức là năm ngoái, thì cái vị nhân viên kiểm tra cái việc thực hiện những cái quyền cơ bản của công dân ở trong Quốc hội là ông Sobo Mate có đề nghị tòa bảo hiến của Hung xem lại cái tính hợp hiến của cái đạo luật đó. Và rốt cuộc thì vào tháng 11 năm ngoái thì tòa bảo hiến có tuyên bố cái đạo luật đó là vi hiến và phải xóa bỏ. Nhưng mà không chịu bỏ cuộc thì chính phủ Hungary sau khi mà đã thông qua cái tu chính án lần thứ tư của hiến pháp Hung thì cái vấn đề người vô gia cư đã được đưa vào cái đạo luật chính, cái bộ luật mẹ của đất nước, mà khiến cái việc trừng phạt người vô gia cư thì không còn bị cản trở bởi cái hàng rào hiến pháp nữa. Và do đó thì cái đạo luật mới bây giờ bị coi là bài xích người vô gia cư thì đã được ra đời như thế vào ngày 30 tháng 9 với cái sự nhất trí của các dân biểu phe cầm quyền Fidesz, mặc dù thì nó bị phe đối lập hoàn toàn phản đối.
Dạ, vâng ạ, đạo luật này hẳn là gây nhiều quan ngại cho các tổ chức dân sự xã hội. Vậy cụ thể những cái quan ngại này là gì ạ?
Theo quan điểm của chính quyền thành phố Budapest thì bất cứ người vô gia cư nào, nếu mà họ muốn thì cũng có thể tìm được chỗ trú thân ít nhất là trong đêm tại những cái khu nhà dành riêng cho họ. Và mặt khác thì chính quyền thành phố cho là cần phải cấm ngặt hoặc là có những cái biện pháp mạnh với người vô gia cư, bởi vì là thể diện của thủ đô Budapest cũng như là vì những cái vấn đề an toàn công cộng hoặc là vệ sinh dịch tễ khác. Nhưng mà tuy nhiên từ nhiều năm nay thì các tổ chức dân sự, nhân quyền và dân quyền của Hung đã chỉ ra rằng vô gia cư là một cái vấn đề xã hội rất là phức tạp mà không thể giải quyết được đơn thuần qua những cái biện pháp hành chính hoặc là những cái biện pháp mệnh lệnh mà mang tính cấm đoán và trừng phạt. Thì có một số tổ chức họ đã đứng lên bảo vệ người vô gia cư, họ cũng đã dùng những cái biện pháp thị uy rất là mạnh như là chiếm trụ sở của chính quyền hoặc là tự xích tay chân của họ vào đó để mà phản đối cái chính sách mà họ cho là phản xã hội của chính quyền. Chẳng hạn như chính quyền có đưa ra những cái chính sách như là cấm đoán người vô gia cư kiếm kế sinh nhai trên đường phố, hoặc là cho công an, cho cảnh sát theo dõi để sách nhiễu và phạt tiền họ, cũng như là đưa họ về đồn cảnh sát. Đối với cái đạo luật mới vừa được phê chuẩn vừa rồi thì ngay cả hai tổ chức dân sự và thiện nguyện mà được chính quyền coi là sẽ nhờ cái sự tham vấn và cái sự hỗ trợ mật thiết của họ, thì hai cái tổ chức đó cũng cho biết là họ cảm thấy cái đạo luật mới không những là mang tính bài xích người vô gia cư mà trong thực tế thì còn không thể thực hiện được, là bởi lẽ cái luật mới cho phép chính quyền có thể buộc người vô gia cư hoặc là lao động công ích hoặc là phạt tiền và thậm chí cái bước cuối cùng là bỏ tù nếu mà tái phạm đến lần thứ ba trong vòng nửa năm. Nhưng mà tuy nhiên những cái giải pháp này thì không hề chấm dứt hoặc là không hề làm giảm được cái hiện trạng của người vô gia cư xét về mặt thực tế và xã hội. Chẳng hạn như là nhà xã hội học Yuri Peter, tức là lãnh đạo của quỹ cứu trợ, là một trong hai tổ chức nói trên, thì cho rằng luật mới chỉ phục vụ cái mục tiêu tranh cử cho cái cuộc tổng tuyển cử mùa xuân năm sau mà cả hai phe cầm quyền và phe đối lập sẽ sử dụng. Tức là phe cầm quyền thì có thể để cho cư dân thấy là họ đã quyết liệt trong một cái vấn đề mà khiến nhiều người dân cảm thấy chướng tai gai mắt, là cái vấn đề của người vô gia cư. Còn phe đối lập thì lại muốn tỏ ra là họ quan tâm đến cái tầng lớp mà ở tận cùng, ở đáy xã hội này. Có điều thì theo nhà xã hội học nói trên thì cái luật mới khiến tất cả những cái bên có liên quan, tức là người vô gia cư, cư dân cũng như là giới chính khách, thì đều ở trong cái trạng thái nguy hiểm, là bởi vì người vô gia cư do bị đẩy tới đường cùng thì sẽ tránh những cái nơi đô hội ở trong thành phố để chuyển về những cái địa điểm khác. Chẳng hạn như là thay vì một cái hầm bộ hành sầm uất chẳng hạn, thì họ sẽ tìm đến những cái khu nhà cũ và tá túc ở ngoài cửa nhà chẳng hạn. Thì như thế cái vấn đề đó không hề được xử lý, mà đây chỉ là cái việc mà chuyển từ chỗ này qua nơi khác về mặt vật lý, mà chưa nói đến chuyện là những cái khu nhà mà dành cho người vô gia cư ở Budapest để cho họ có thể tạm tá túc thì hoàn toàn không đủ chỗ ở cho họ, đặc biệt là khi mùa đông tới. Và cái đạo luật mới như thế theo ông Yuri Pete là chỉ thích hợp để dọa dẫm cũng như là đe nẹp.
Dạ vâng ạ, thưa anh, một đạo luật mạnh mẽ nhắm vào người vô gia cư liệu có phải là giải pháp cho vấn đề này không ạ?
Thì ông Romami Tomas là phụ trách truyền thông của cái tổ chức thứ hai mà nói đến ở trên, tức là tổ chức từ thiện Manta, ông ấy có nói là nếu một cái đạo luật bất khả thi trong thực tế, nó chứng tỏ cái cơ quan lập hiến đã không có cái sự suy nghĩ đầy đủ và thích hợp đối với mọi khía cạnh của thực tế, thì nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu mà nó cần phải giải quyết. Tức là đối với cái vấn đề người vô gia cư thì cần phải có một cái giải pháp xã hội mang tính tổng hợp hơn. Theo vị chuyên gia này thì cái việc mà định ra những cái vùng cấm đối với cả người vô gia cư thì đồng nghĩa với việc biến tất cả những cái khu vực còn lại của thành phố thành những cái vùng tạm dung cho họ, và đây là cái điều mà tồi tệ nhất. Bởi vì cái vấn đề chỉ được dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ khác mà thôi. Tổ chức từ thiện Manta thì có muốn rằng đối với mỗi cá nhân thì cần phải có những cái giải pháp mà thích hợp riêng cho họ, là bởi lẽ trong cộng đồng của những người vô gia cư thì không hiếm những người có bằng cấp mà bị sa sẩy bởi hoàn cảnh, chẳng hạn như là thất nghiệp hoặc là ly dị, vân vân. Nhưng cạnh đó thì có một cái bộ phận không nhỏ khác thì hoặc là mắc chứng bệnh thần kinh cần điều trị, hoặc là đã từng kinh qua những cái trại mồ côi tù tội, và do những hoàn cảnh đó, bên cạnh những cái nhân viên công lực thì rất cần cái sự hỗ trợ của giới bác sĩ, giới cứu thương cũng như là đặc biệt là nhân viên xã hội. Nhưng dù sao đi nữa thì cái việc đạo luật về người vô gia cư được Quốc hội Hung phê chuẩn mà trước khi mùa đông tới thì cũng cái đặt cái tầng lớp vần hàn này vào cái tình trạng khốn cùng. Trước mắt thì được biết là có một cái tổ chức mà mang tên thành phố là của mọi người, đó là một cái tổ chức gồm những cái người vô gia cư hoạt động rất tích cực và một số cảm tình viên của họ, thì tổ chức này vẫn tiếp tục cái cuộc chiến mà họ có theo đuổi từ trước đến nay với chính quyền. Thì trước đây thì họ đã gửi cái thỉnh nguyện thư với chữ ký của hơn 1.700 người tới Bộ trưởng Nội vụ của Hungary, và họ tổ chức biểu tình để mà phản đối thông qua cái đạo luật này. Và sau đó thì tổ chức này cũng vừa gửi thư lên Tổng thống Hungary là ông Adai Janos, và cũng đề nghị là tòa bảo hiến xem lại cái tính hợp hiến của đạo luật mới. Và gần đây nhất là họ cũng cho biết là sẽ đưa cái vụ việc này lên Tòa án Nhân quyền châu Âu tại Strasbourg.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Lãnh đạo Việt Nam đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân lễ quốc tang. Paris chuẩn bị triển lãm một thế kỷ Pháp tại Đông Dương. Trung Quốc bắt giữ hai công dân Mỹ tại tỉnh Chiết Giang. Tổ chức cấm vũ khí hóa học chỉ mừng giải Nobel Hòa Bình sau khi hoàn thành sứ mạng tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ và Trung Quốc đọ sức về Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Nam Á. Luật cưỡng chế người vô gia cư tại Hungary gây nhiều tranh cãi, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Ngày 29 tháng 9, Trung Quốc chính thức thành lập khu vực mậu dịch tự do thí điểm Thượng Hải với nhiều cải cách nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động giao thương tại đây, như đơn giản hóa thủ tục thuế khóa và giao dịch thương mại, thực hiện thị trường hóa lãi suất, và nhất là cho phép đồng nhân dân tệ được tự do chuyển đổi. Báo Lâm Mông số cuối tuần trở lại vấn đề này trong bài Đồng nhân dân tệ tiếp tục có giá trước đồng đô la. Bài báo mở đầu bằng câu hỏi, một ngày nào đó, đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la để trở thành đơn vị tiền tệ tham khảo cho các trao đổi mậu dịch quốc tế được không? Tác giả ghi nhận là Bắc Kinh đang nỗ lực để đạt được mục tiêu trên. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã ký một thỏa thuận thu đổi ngoại tệ. Đây là một giai đoạn mới cho đồng nhân dân tệ. Như vậy, các ngân hàng khu vực đồng euro được phép đạt tới mức 350 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 42 tỷ euro, và các ngân hàng Trung Quốc là 45 tỷ euro. Đây là tổng số tiền mà các ngân hàng có thể cung cấp cho các doanh nghiệp khách hàng của mình. Mục tiêu của thỏa thuận này là tạo điều kiện cho trao đổi mậu dịch bằng đồng nhân dân tệ giữa các doanh nghiệp châu Âu và Trung Quốc.
Báo Le Monde đánh giá việc ký kết thỏa thuận này là ý muốn của nhà cầm quyền Trung Quốc để quốc tế hóa đồng tiền của mình. Nỗ lực của họ đã mang lại kết quả. Các ngân hàng trung ương, các nước đang phát triển, Chile, Nigeria, Thái Lan, v.v. bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ để đa dạng hóa nguồn dự trữ hối đoái. Một chuyên gia về châu Á tại Đại học Khoa học Chính trị ở Paris nhận định, đây là cách giảm lệ thuộc của các quốc gia này vào đồng đô la, đồng thời tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc. Theo đánh giá của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, từ tháng 9, đồng nhân dân tệ đã gia nhập câu lạc bộ 10 đơn vị tiền tệ được trao đổi nhiều nhất trên thế giới, trong khi đó, năm 2004, nó chỉ đứng ở vị trí thứ 35.
Nhiều biện pháp cởi mở sẽ được tiến hành, nếu như trước đây, việc quy đổi đồng nhân dân tệ được Bắc Kinh quản lý chặt chẽ, việc tự do quy đổi sắp được thí điểm trong khu vực tự do trao đổi mậu dịch Thượng Hải. Trong mọi trường hợp, việc đồng nhân dân tệ có giá hay không còn phụ thuộc vào tiến triển của đồng đô la. Vẫn chuyên gia về châu Á trên đánh giá, một khi đất nước của Obama còn là cường quốc tài chính số 1, tờ bạc xanh vẫn là đơn vị tiền tệ tham khảo trong mắt các nhà đầu tư. Theo ông, việc hoán đổi sẽ không diễn ra trước khoảng 10 đến 15 năm tới.
Báo Libération đề cập tới Trung Quốc ở khía cạnh chính trị sau sự kiện cảnh sát Trung Quốc bắn vào người biểu tình hôm thứ Ba vừa qua tại Tây Tạng. Phóng viên tờ báo tường trình lại sự kiện này trong bài Tây Tạng, ba nạn nhân mới của cải tạo chính trị.
Nguyên nhân của cuộc đụng độ này là người dân tại đây từ chối treo cờ Trung Quốc trong ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10 và phản đối chiến dịch cải tạo chính trị. Trước đó 2 ngày, cảnh sát đã bắn vào những người biểu tình tại Biru. Tính từ tháng 1 năm 2012 tới nay, đây là lần thứ 6 cảnh sát bắn đạn thật vào đám đông người Tây Tạng không vũ trang. Các cuộc đụng độ đều bị các phương tiện thông tin Trung Quốc ỉm đi. Phóng viên cho biết rất khó gặp trực tiếp các nhân chứng, vì từ 5 năm nay, các nhà quan sát độc lập hay phóng viên bị cấm tới khu vực tự trị Tây Tạng và các vùng lân cận. Từ nhiều năm nay, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền vô vọng yêu cầu chính phủ Trung Quốc cho các báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc tới xứ sở Tuyết Trắng, nơi giam giữ hàng nghìn tù nhân chính trị. Bức màn mà chính quyền Trung Quốc trùm lên vùng Tây Tạng còn bị che kín hơn khi một cuộc đụng độ xảy ra. Toàn bộ khu vực liên quan bị quân đội phong tỏa, Internet và điện thoại bị cắt, điện thoại di động của người dân thường bị tịch thu để không ai gửi được thông tin hay hình ảnh nào hết. Những người cố tình trái lệnh sẽ bị trừng phạt nặng, nhất là đối với những hình ảnh hay video liên quan tới việc người Tây Tạng tự thiêu. Nạn nhân tự thiêu gần đây nhất vào ngày 28 tháng 9 vừa qua tại Aba, một vùng có phần lớn dân cư là người Tây Tạng, đã nâng tổng số người thiệt mạng lên 122 người, tính từ năm 1999.
Vẫn liên quan tới châu Á, Liberation dành 4 trang đề cập tới sự kiện có thêm một vụ rò rỉ nước nhiễm xạ tại Fukushima xảy ra hôm thứ Tư vừa qua. Tuy nhiên, tác giả bài báo quan tâm tới sinh mệnh những con người làm trong nhà máy điện hạt nhân này mà ông gọi là những nhân mạng dùng một lần nữa tại Fukushima.
6 công nhân bị thương vì bị nước nhiễm xạ bắn vào người. Những người này làm việc cho các nhà thầu phụ và không biết đến quyền lợi và tình trạng sức khỏe của họ. Một số người dũng cảm phá vỡ sự im lặng và không sợ bị sa thải để nói lên thực tế việc làm tại đây. Những công nhân này phải đối mặt hàng ngày với áp lực và lo sợ tai nạn không thể cứu vãn được có thể xảy ra. Họ tới từ mọi nơi trên toàn nước Nhật, làm việc cho các tập đoàn công nghiệp hay đa phần là do các công ty địa phương tuyển dụng. Khi họ không được các công ty tử tế tuyển dụng, họ sẽ không có tiếng nói, không có tên tuổi và cũng không nhận được công trạng hay lòng biết ơn nào cả. Tác giả mô tả điều kiện làm việc của những công nhân này tại đây. Họ phải mặc những bộ đồ bảo hộ lao động mà nhiệt độ bên trong có thể lên tới 45 độ C. Thế nhưng, bản thân họ đã bị nhiễm xạ, trong khi đó rất nhiều người không ý thức được mức độ trầm trọng của tình hình và mức độ phóng xạ tại đây. Khi đạt tới mức nhiễm xạ hàng năm cho phép, công nhân phải nghỉ việc và gia nhập đội ngũ nhân mạng dùng một lần. Đa số công nhân chấp nhận công việc nguy hiểm vì thu nhập cao, khoảng 3.250 euro hàng tháng. Một công nhân cho biết không cần biết việc gì đang diễn ra ở đây để khỏi chỉ trích TEPCO. Sau một tuần làm việc, công nhân phải rời nhà máy. Một vòng luân chuyển khó tin, các công ty thầu phụ luôn tuyển người cho một nhiệm vụ cụ thể, nhưng khi công nhân tới, người ta lại chỉ định họ làm một việc khác, họ thường xuyên bị lừa. Trước khi vào làm việc, công nhân theo một khóa học cấp tốc nhưng không có quy củ. Thay vì làm công việc họ được đào tạo, họ phải đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm. Một cựu công nhân tại Fukushima tố cáo, những công nhân lành nghề, làm việc tốt chỉ chiếm khoảng 5-10% tổng số lao động, số còn lại không suy nghĩ, chỉ những người không tìm được việc làm mới tới Fukushima. Thế nhưng, điều kiện lao động rất tồi tệ, đôi khi người ta phải làm lại một việc, hoặc là sửa sai, tình hình chẳng được cải thiện. Công ty mẹ TEPCO không nắm được con số cụ thể công nhân và công ty đang làm việc cho mình tại Fukushima. Trong số 4.000 phiếu điều tra được phòng truyền thông của công ty gửi tới các nhà thầu phụ, họ nhận được 3.200 câu trả lời. Theo thống kê, 1.160 công nhân làm việc trong điều kiện vi phạm luật lao động. 1/3 điều tra không có hợp đồng lao động theo đúng tiêu chuẩn, và 2/3 nhận mức lương bèo bọt, không có chút liên quan tới mức độ nguy hiểm của công việc mà họ đang phải làm.
Tình hình shutdown tại Mỹ, đây là chủ đề vẫn được báo chí Pháp ngày hôm nay quan tâm. Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể sẽ đạt được yêu cầu của mình sau các cuộc đàm phán đang diễn ra với đảng đối lập. Phe Cộng hòa đồng ý nâng mức trần nợ công trong vòng 6 tuần. Trong thời gian này, các cuộc đàm phán sẽ được tiếp tục tiến hành để đưa ra một thỏa hiệp ngân sách mới.
Báo Le Monde được nhận xét, Barack Obama bắt đầu khiến các nhà Cộng hòa co lại trước khủng hoảng ngân sách. Đảng đối lập sẽ không yêu cầu trì hoãn hoặc từ bỏ luật Obamacare. Tuy nhiên, không một cam kết cụ thể nào được đưa ra trước tình trạng tê liệt đang làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của người dân Mỹ. Rõ ràng là phe Cộng hòa vẫn chưa từ bỏ việc sử dụng tình hình hiện nay để gây sức ép. Nếu các cuộc đàm phán có kết quả, shutdown sẽ được dỡ bỏ vào đầu tuần tới. Le Monde được nhận xét, những bước đầu hướng tới một thỏa hiệp tiềm năng cắt đứt tính cố chấp tuyệt đối mà Chủ tịch Hạ viện John Boehner thể hiện cho tới nay. Bước ngoặt ngày thứ 5 vừa qua đánh dấu chấm hết cho chiến lược tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tình huống này buộc Tổng thống Mỹ phải lùi bước trước các cải cách y tế của ông, mà giá phải trả là tình trạng tê liệt xảy ra trên toàn quốc. Dưới dòng tựa, phe Cộng hòa tìm cách cứu thể hiện. Báo Le Figaro nhận định, ý tưởng thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong thế cao đầu thông qua thương lượng là sáng kiến lớn của người đứng đầu ban ngân sách của phe Cộng Hòa. Phóng viên cũng cho biết là hiện giờ mọi việc vẫn đang trên bàn đàm phán. Theo ý kiến của rất nhiều nhà quan sát, việc phe Cộng Hòa rút lui là vấn đề sống còn của họ. Đảng Bảo Thủ chỉ còn nhận được 24% ý kiến thuận lợi, theo kết quả thống kê gần đây của NBC World Street Journal. Phóng viên của Liberation từ Washington đánh giá, rất đau, dấu hiệu khó thở của cánh hữu. Bài báo đồng tình với nhận định của tờ Le Figaro là đề xuất của John Boehner thực chất là do kết quả thăm dò rất xấu đối với uy tín của đảng. Đảng của ông chỉ nhận được 24% ý kiến ủng hộ, trong khi đó 39% ủng hộ Đảng Dân Chủ và Tổng thống Obama nhận được sự ủng hộ của gần một nửa dân số, chiếm 47%.
Từng được dùng phổ biến trong chế biến thực phẩm tại phương Tây, dầu cọ không được ưa chuộng và đang bị tẩy chay vì chứa nhiều axit béo. Tuy nhiên, phương thức sản xuất của loại dầu này gây ảnh hưởng tới môi trường cũng là một lý do để người tiêu dùng từ chối. Nhiều nhà sản xuất đã ghi rõ trên bao bì không chứa dầu cọ để thu hút khách hàng. Trước thực tế đó, Malaysia đang nỗ lực để bảo vệ nguồn xuất khẩu chính của mình. Báo Le Monde được tìm hiểu, Malaysia ca ngợi dầu cọ của mình như thế nào?
Đứng đầu thế giới về xuất khẩu và đứng thứ hai thế giới về sản xuất, chỉ sau mỗi Indonesia, Malaysia không muốn khoanh tay đứng nhìn những chiến dịch của các phương tiện truyền thông lên án những vi phạm đối với môi trường xã hội và vệ sinh dầu cọ của đất nước này. Đây là một vấn đề lớn vì sản xuất dầu cọ chiếm tới 11% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này vào năm 2012. Theo phát biểu của một quan chức cao cấp trong chính phủ, dầu cọ rất quan trọng đối với nền kinh tế Malaysia. Nó giúp chúng tôi thoát nghèo và giúp chúng tôi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Nhờ nó mà 500.000 hộ gia đình có việc làm. Phản đối về tình trạng phá rừng để trồng cọ, một đại diện của Hội đồng dầu cọ Malaysia phân trần, chắc chắn việc trồng dầu cọ đã góp phần phá rừng, nhưng ít hơn 10 lần so với trồng giá hoặc hoa hướng dương. Các nước phát triển chỉ còn mỗi 1% rừng nguyên sinh, còn chúng tôi giữ được hơn một nửa trên toàn lãnh thổ. Ở đây, rừng của chúng tôi hút khí CO2 mà các nước phát triển thải ra. Phá rừng không phải là một tội ác, đó là một quá trình tăng trưởng. Malaysia đang tìm cách để biến toàn bộ diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn phát triển bền vững, đồng thời vẫn phải tăng sản lượng và xuất khẩu của mình. Vấn đề đặt ra là sản xuất theo tiêu chuẩn này sẽ đòi hỏi giá thành mỗi tấn tăng thêm vài đô la, nhưng rất ít người muốn trả giá đó. Gần 50% sản lượng dầu được cấp chứng chỉ trên, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng trên thế giới, không tìm được đầu ra.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt với đề tài Tướng Giáp đã là nguồn cổ vũ cho giới nhân sĩ trí thức. Tạp chí Thành Phực phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc.
Người dân Việt Nam trong những ngày qua đã tỏ lòng thành kính đối với cố đại tướng Võ Nguyên Giáp qua việc cả 100.000 người xếp hàng dài đến viếng ông tại Tư Gia. Dân chúng mến mộ Tướng Giáp một phần cũng là vì trong những năm cuối đời khi không còn giữ các chức vụ chính thức nữa, ông vẫn tiếp tục quan tâm và lên tiếng về những vấn đề lớn của đất nước, và qua đó đã là nguồn động lực cho các nhân sĩ trí thức có trách nhiệm đối với vận mệnh của nước nhà. Từ Hà Nội, nhà văn Nguyên Ngọc trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Xin kính chào nhà văn Nguyên Ngọc, xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Thưa ông, hôm nay chính phủ Việt Nam bắt đầu tổ chức lễ quốc tang rất long trọng cho cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng mà trong những ngày trước, người dân Việt Nam đã tỏ lòng thành kính. Vậy thì trước hết, ông có nhận xét như thế nào về cảnh tượng cả 100.000 người đứng xếp hàng dài và rất trật tự, rất nghiêm trang trước tư gia của Tướng Giáp để vào viếng ông?
Vâng, tôi nghĩ những ngày vừa qua thì người ta đã nói rất nhiều về cụ Giáp. Quả thật đấy là một nhân vật vĩ đại ở trong cái lịch sử hiện đại của Việt Nam. Người ta nói nhiều khía cạnh lắm, và tôi nghĩ là về Tướng Giáp thì còn có thể nói được rất nhiều điều. Mấy hôm nay thì tôi quan tâm đến một cái hiện tượng, tức là nhân dân đối với Tướng Giáp. Tôi có đi viếng Tướng Giáp và ngày cũng có đi qua lại cái khu vực xung quanh nhà Tướng Giáp đấy. Thì có một cái hiện tượng, ở đấy nó như là có một cái bầu khí quyển khác. Chúng ta biết rằng vừa trong những cái năm tháng vừa qua, thì những cái vấn đề mà rất đáng lo cũng nhiều người nói, tức là những cái biểu hiện cái sự xuống cấp về cái đạo đức xã hội, mà một trong những cái thể hiện của nó là cái con người đối xử với nhau trong xã hội nó có nhiều cái biểu hiện nó rất là không hay, thậm chí đôi khi là đáng xấu hổ, đáng suy nghĩ. Nhưng mà từ cái ngày mà tướng Giáp mất, và đặc biệt là xung quanh cái những cái người mà đến viếng tướng Giáp, thì tự nhiên nó thấy nó trở lại cái không khí của những thời kỳ mà tốt đẹp nhất và trong sáng nhất của cái xã hội, mà thậm chí là có khi mình nghĩ rằng những cái đó nó đã mất đi rồi. Cái thì con người vĩ đại đó khi nằm xuống, thì theo tôi có một cái điều rất quan trọng, nó đánh thức dậy ở trong những cái từng con người Việt Nam những cái điều gì tốt đẹp nhất. Ở đấy đặc biệt lắm, người ta đến đấy người ta trở nên rất là đối với nhau, người ta chỉ cư xử với nhau hết sức là văn minh, hết sức là thân tình, hết sức là tốt đẹp. Nó làm cho mình nhớ lại những cái ngày tốt đẹp nhất mà đã từng có trong quá khứ. Riêng tôi cũng vậy, và nhiều người cũng suy nghĩ cái điều đó. Có nhiều lúc mình đi quan mình tưởng là cái đó nó không còn nữa. Thì hóa ra cái việc nằm xuống của một con người vĩ đại như vậy, nó cho ta thấy rằng cái điều đó ở trong cái chiều sâu nhất của con người Việt Nam, của cái con người mà có lúc chúng ta đã buồn, chúng ta đã đi qua, tưởng là những cái như thế nó không còn nữa, thì hóa ra những cái đấy nó vẫn còn ở trong con người Việt Nam. Con người vĩ đại đó khi nằm xuống thì nó đánh thức dậy những cái gì tốt đẹp nhất trong dân ta. Thì tôi cho đấy là một trong những cái biểu hiện rất là sáng suy nghĩ. Nó làm cho mình nó tin hơn ở những cái thứ còn lắng động sâu nhất trong con người Việt Nam. Nhưng đồng thời cái điều đó nó cũng làm cho mình suy nghĩ và lo lắng là rồi là cái đó có còn duy trì được không? Nó còn đấy, nhưng mà rồi nó có bị những cái áp lực của xã hội mà lâu nay nó đã làm cho nó vùi dập những cái này xuống. Thì sau khi cái tang lễ nào nó đi qua rồi, thời gian nó đi qua rồi, thì cái đó làm sao mà còn giữ được, còn phục hồi được và còn phát triển lên được. Nhiều người cũng suy nghĩ như tôi, vừa mừng nhưng mà đồng thời cũng vừa lo lắng.
Vâng, thưa nhà văn Nguyên Ngọc, thì ngoài cái biểu hiện từ phía nhân dân đó, thì trên báo chí chính thức trong những ngày qua cũng có rất nhiều bài báo ca ngợi tướng Giáp. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy là có một số bài báo thì có lẽ ca ngợi quá mức cần thiết, tức là suy tôn tướng Giáp như là một vị thánh, như là một vị hậu thân của người này người kia. Thì theo ông thấy cái sự ca ngợi quá mức đó nó có thể đi đến mức phản tác dụng hay không? Bởi vì nó không thật sự phản ánh cái lòng thành kính của người dân đối với tướng Giáp à?
Tôi thì tôi cũng không quan tâm đến những cái mà người ta nói quá. Thì tôi nghĩ tức là thế này, cái tôi sợ là có nhiều cái điều về ông ấy mình cũng nói chưa đến nơi đến chốn, cho nó hết được. Cái con người đó là cái con người quả thực là đã đóng góp rất lớn cho dân tộc trong cái thời kỳ hiện đại. Đồng thời con người đó chỉ trải qua những cái trầm trọng, những cái và chúng ta đã biết những cái thử thách, những cái trầm trọng mà ông đã phải trải qua. Đó cho đến cùng nữa, thì con người đó đã giữ được trọn vẹn cái cuộc đời của mình từ những cái thời kỳ mà vinh quang nhất cho đến những thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời. Và vì vậy cho nên khi ông ra đi thì tôi nghĩ là tuyệt đại đa số nhân dân kính trọng ông một cách đúng đắn. Còn nếu mà có những cái người nào đó mà nói đến cái mức rất là sùng bái như là một cái vị thánh thì không nên, thật như không phải. Mà tôi nghĩ ông cũng bao giờ ông nghĩ về mình như vậy.
Vâng, thì người dân kính trọng tướng Giáp có lẽ cũng vì là trong những ngày cuối đời, mặc dù là tuổi già sức yếu, nhưng mà tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã có những đóng góp ý kiến trên những vấn đề lớn của đất nước, như là vấn đề tham nhũng hoặc là các dự án như là dự án Bưu Xít Tây Nguyên, một dự án mà đã gây lo ngại trên vấn đề không chỉ là về mặt an ninh quốc gia mà cả về mặt môi trường và kinh tế. Thì ông có suy nghĩ như thế nào với tư cách là một người cũng đã từng đấu tranh để bảo vệ cái vùng Tây Nguyên à?
Tôi nghĩ thế này, tức là cụ Võ Nguyên Giáp thì cả suốt đời của cụ bao giờ cụ cũng quan tâm đến những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Khi không còn ở cái cương vị chính thức nữa thì như vậy cái mối quan tâm đó của cụ thì nó vẫn rất là sâu sắc và đậm đà. Việc đáng chú ý là những cái quan tâm của cụ ở cuối đời là như chúng ta cũng có thể biết, trong những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh riêng của cụ cũng rất khó khăn. Thì đối với vấn đề đó thì tôi thấy là cụ đã lên tiếng, ví dụ cho bao nhiêu vấn đề giáo dục, đối với vấn đề kinh tế, đối với những vấn đề về tham nhũng ở trong xã hội, đối với những vấn đề về khai thác bóc xít ở Tây Nguyên, thì cụ cũng đã bằng cách này cách khác cụ đã nói được những cái ý kiến cơ bản của cụ về những vấn đề đó. Và với cái uy tín của tướng Giáp thì có thể tiếng nói nó chưa được nghe ở cái phía có trách nhiệm, nhưng mà cái điều đó nó rất quan trọng, nó tác động vào trong nhân dân và nó làm cho nhân dân hiểu thêm ra những vấn đề đó của đất nước, và nó cũng có cái tác động về những cái phản ứng tích cực của xã hội đối với những cái hiện tượng tiêu cực đó. Thì tôi cho đấy là một thể hiện một cái mức độ của cụ trong những điều kiện khó khăn nhất và ngay cả trong cuối đời thì cụ vẫn quan tâm và cũng vẫn lên tiếng bằng cách này hoặc cách khác về những vấn đề quan trọng nhất đất nước.
Như vậy chúng ta có thể xem Tướng Võ Nguyên Giáp như là một cái chỗ dựa tinh thần cho những nhân sĩ trí thức dám lên tiếng nói thẳng nói thật về những vấn đề của đất nước. Nhưng mà bây giờ Tướng Giáp qua đời, phải chăng là nhân sĩ trí thức Việt Nam không còn một cái chỗ dựa tinh thần đó?
Tất nhiên là cụ Giáp khi mà còn sinh thời thì cái tiếng nói của cụ, ví dụ như đối với vấn đề giáo dục chẳng hạn, mà giáo sư Hoàng Tử đã nói, cụ đứng sau những cái kiến nghị giáo dục của anh em trí thức ở trong nước. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái hoạt động của Tướng Giáp vào cuối đời thì cũng là vẫn là một cái nguồn cổ vũ chúng tôi, và chúng tôi không có lùi khi mà còn cái người đó, con người đó nữa. Thì tôi thấy là cái việc mất đi của Tướng Giáp thì có thể là ngược lại thôi, nó cần thúc đẩy những cái người còn sống, những cái người trí thức mà vẫn tự thấy mình có trách nhiệm đối với đất nước, là kiên định hơn trong cái đấu tranh của mình cho những cái giải phải ở trong xã hội và những cái sự tiến bộ của xã hội.
Chúng tôi rất cảm ơn nhà văn Nguyên Ngọc đã chia sẻ một số suy nghĩ của ông nhân ngày lễ quốc tang tiễn đưa cố đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn nhà sử học Dương Trung Quốc với chủ đề Võ Nguyên Giáp, một nhà sử học thẳng thắn. Bài phỏng vấn đã được phát ngày 24 tháng 8, 2011.
Tạp chí đặc biệt.
Cả nước Việt Nam vào hôm nay đang treo cờ rủ để thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời hôm 4 tháng 10 vừa qua, thọ 102 tuổi. Nhận định về ông, giới quan sát đều khâm phục tài năng quân sự của ông, mà tên tuổi đã đi vào lịch sử thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, tướng Giáp còn là một nhà văn hóa, một nhà sử học đáng kính phục. Nhân lễ quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào hôm nay, RFI xin phát lại bài phỏng vấn nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc ở Hà Nội, đặc biệt nêu bật những kỷ niệm anh còn giữ lại về tướng Giáp mà anh đã được nhiều lần tiếp xúc. Bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc được thực hiện cách nay hơn 2 năm, chính xác là vào tháng 8 năm 2011. Nhưng vẫn mang tính thời sự vì nêu bật được một khía cạnh quan trọng trong tính cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông không chỉ là một viên tướng tài ba, một người làm nên lịch sử, một chứng nhân của lịch sử, mà còn là một nhà chính trị sáng suốt và, đặc biệt nhất, là một nhà sử học thẳng thắn. Sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại bài phỏng vấn nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc ở Hà Nội. Thân chào anh Dương Trung Quốc. Dạ thưa anh là một người nghiên cứu sử học, từng có dịp tiếp xúc với Đại tướng Giáp trong cái thời gian trước đây. Chắc chắn là anh phải có nhiều kỷ niệm về cụ. Lần tiếp xúc đầu tiên của anh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vào khi nào? Anh còn nhớ không ạ?
Có lẽ sẽ có rất nhiều người được gặp Bác Giáp, nhưng mà tôi thì tôi quan hệ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tư cách là những người đồng nghiệp của giới sử học, hiểu theo nghĩa Võ Nguyên Giáp là một cái nhà sử học lớn, một chủ tịch danh dự của hội chúng tôi. Lần đầu tiên là khi đó tôi với tư cách là phó viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phó thủ tướng chính phủ lúc đó, có một chuyến đi thăm Ấn Độ. Và ông chuẩn bị một cái bài phát biểu ý kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, và ông có yêu cầu là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cử một người giúp việc cho ông trong cái quá trình chuẩn bị cho chuyến đi. Thì tôi được cử đến, và đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng những công việc hết sức là cụ thể. Thì có lẽ cái ấn tượng đầu tiên của tôi là cái sự gần gũi của một con người có cái tầm vóc rất lớn đối với người bình thường, những người mà có cơ hội làm việc với mình. Tôi cũng làm một số công việc chuyên môn để tham gia vào cái công việc chuẩn bị ấy, nhận được một cái sự, một cái thái độ hết sức là trọng thị, trẻ như bọn tôi, vừa khích lệ, mặc dù tôi biết rằng mình cũng không giúp được bao nhiêu, nhưng mà cái ứng xử đúng là ứng xử của người thầy rất rộng lượng và lại rất là tin cậy và rất trẻ.
Ngoài lần gặp gỡ đó thì những kỷ niệm nào mà anh thấy rằng là sâu sắc nhất trong những lần mà anh được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp?
Kể từ năm 1988, khi hội sử học mà bắt đầu phục hồi hoạt động của mình, thì hội ra đời từ năm 1966, thì tôi được bầu làm tổng thư ký của hội. Và cũng tại cái đại hội ấy, dưới sự học bầu giáo sư Trần Văn Dầu và Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch danh dự. Có thể cái đại tướng nhận kiến chức chủ tịch danh dự ấy không chỉ là một sự tôn vinh mà chúng tôi rất là trân trọng, khi đại tướng rất quan tâm đến hoạt động sử học, làm việc rất nghiêm túc và đóng góp rất nhiều cho các hoạt động của hội sử. Và có lẽ cũng vì thế cho nên tôi có nhiều cơ hội để thường xuyên gặp đại tướng hơn. Và vì thế cũng có nhiều những cái kỷ niệm, có hai loại kỷ niệm. Một kỷ niệm mà đại tướng dành cho tôi trong cái việc thi cái nghề nghiệp của mình, một người vừa làm sử vừa làm báo, khi ông tạo điều kiện cho tôi được có mặt trong hai cái lần cựu trưởng quốc phòng Mỹ McNamara sang Việt Nam 1995-97, đó là thời điểm mà Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Lúc đó cái việc tiếp cận với cuộc tiếp xúc này là rất là hạn hẹp, nhưng ông vẫn tạo điều kiện để tôi đến dự. Có lẽ tôi là một người mà đưa những thông tin liên quan đến hai cuộc gặp này sớm nhất cho giới đồng nghiệp chúng tôi như cho báo chí. Sau đó thì có một lần nữa cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật đại tướng, là trước cái ngày sinh nhật năm 1998 thì đại tướng có tiếp với tư cách là gia đình thôi, con trai của cố tổng thống Mỹ Kennedy. Hôm đó tiếp thì chỉ có những thành viên trong gia đình của đại tướng và tôi cũng được mời đến. Và đấy là cũng là một cái lần chứng kiến một cái sự kiện rất sâu sắc. Nó sâu sắc ở chỗ là không phải là con trai của một nhân vật nổi tiếng, mà cái sâu sắc nhất là để thấy được cái thái độ rất là ân tình của đại tướng, đồng thời ngược lại là cái sự rất trân trọng của ông John Kennedy đối với đại tướng, mặc dù xa xưa đó là ông bố của người ta và đại tướng có thể nói đứng hai phía của một trên dưới. Chính vì nhờ thế chúng tôi biết được rất nhiều những cái thông tin, những cái chất liệu về lịch sử trong quan hệ Việt Mỹ, giúp cho tôi tham gia vào công việc chuyên môn của mình. Nhưng có lẽ một cái lần sâu sắc nhất và của tôi là cái lần đại tướng với tư cách là chủ tịch danh dự của hội vào tận Đà Nẵng để dự một cái cuộc hội thảo vào năm 1992, khi tổ chức kỷ niệm hai cái nhân vật lịch sử của miền Trung, của Quảng Nam Đà Nẵng, là cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Phan Duy Trinh. Vào thời điểm đó, việc đánh giá những nhân vật mà đã từng có thời giới sử học chính thống coi là cái chủ nghĩa cải lương, và hay là bản thân Huỳnh Thúc Kháng trước khi mà theo cụ Hồ tham gia cách mạng ấy, thì cũng có không ít những cái bài viết về chủ nghĩa cộng sản theo một cái nhìn ta gọi là tiêu cực. Thì phải nói đấy là một cuộc hội thảo mà đối với chúng tôi rất sâu sắc. Đại tướng vừa là một nhà sử học nhưng đồng thời cũng là một nhân chứng lịch sử, thì hai nhân vật ấy cũng là những con người mà trai trẻ thì đại tướng cũng đã biết tới. Và trong cái cuộc họp ấy thì ý kiến rất khác nhau, có những người rất dè dặt thì đại tướng là cái người mà có được những cái ý kiến giữ được cái thăng bằng theo cách nghĩ của tôi, trong khi có một ý kiến có thể hơi mạnh mẽ và ý kiến hơi rụt rè, đại tướng là cái người giữ được thăng bằng giữa cái ta gọi là giữa những cái vấn đề chính trị nhạy cảm với những vấn đề khoa học lịch sử. Và sau đó thì tôi biết rằng là đại tướng còn lưu lại ở Đà Nẵng để tiếp xúc với cơ quan văn hóa tư tưởng, quan chính thống để có thể điều chỉnh lại những thông tin, tạo cho cái cách nhận thức về những nhân vật lịch sử, những vấn đề lịch sử phức tạp như thế, nó có thể đi được vào trong cái đời sống. Tôi nhìn thấy ở đấy một con người vừa làm nhà chính trị rất là lão luyện, nhưng đồng thời cũng làm nhà sử học rất là thẳng thắn, và hài hòa cái đó chắc là một vấn đề quan trọng trong cái đời sống sử học Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Dương Trung Quốc.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.